Rồi thưa thầy, con có vài câu thắc mắc sau. Con có người bạn, cô không phải là Phật tử, song cô rất thích tu thiền. Như vậy cô tu thiền có được không? Có trở ngại không? Và đối với tôn giáo mình có ảnh hưởng gì không? Câu thứ hai, một người đi ăn trộm, họ đi vào nhà người ta, họ đi rất là nhẹ nhàng, vân vân. Như vậy trong lúc ăn trộm họ có phải là chánh niệm hay không? Chẳng hạn như quà mà cầm cái ly nước lên mà động cái này cũng được đó nha. Chánh niệm mà, chánh niệm mà được đó, phải không? Phải chánh niệm. Đây tôi giải thích từ từ phải không? Đây là quý Phật tử thấy nè, con có một người bạn, cô không phải là Phật tử, song cô rất thích là tu thiền. Như vậy cô tu thiền có được không? Và ảnh hưởng với tôn giáo mình không? Thì trước khi chúng tôi nói về cái tinh thần về tôn giáo á, để cho quý Phật tử thấy nè, đạo Phật có phải là tôn giáo hay không? Hả? Đạo Phật có phải là tôn giáo hay không? Sau khi mà Đức Phật thành tựu đạo nghiệp rồi, Ngài khẳng định như thế này: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Ta chỉ là một bậc gì? Bậc đạo sư, là ông thầy dẫn đường, đi hay không là do các ngươi. Này các thầy tỷ kheo, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp. Nhớ kỹ điểm đó nha. Cho nên sau này mình nói đạo Phật là tôn giáo này tôn giáo nọ, thiệt ra đạo Phật phi tôn giáo. Bởi vì sao? Bởi vì đi đến đạo Phật là không đi đến bằng đức tin, bằng khái niệm, bằng trừu tượng, mà đi đến Đức Phật bằng trí huệ. Đạo Phật gì? Này gì? Camera đến với đạo Phật là gì? Là phải dùng gì? Tức là phải dùng trí huệ. Là đạo Phật là thấy đúng như thật. Thấy đúng như thật là gì? Tham, biết mình đang tham. Sân, biết mình đang sân. Và si, biết mình đang si. Có nghĩa là tham, sân, si là tự thân người đó biết. Cho nên người này mà thích tu thiền, đến đây tu học là không có ảnh hưởng gì hết đó. Bởi vì sao? Pháp của thiền giống như trăm dòng sông mà chảy về biển. Nhớ kỹ điểm đó nha. Chẳng hạn như cái vào thời Đức Phật là cái phái gì mà thịnh hành nhất thường thường á, tức là cái phái Nguyên Thủy bây giờ còn á, mà phái Nguyên Thủy là đầu tiên của Đức Phật, giống như cái gì? Giống như cái gốc cây. Mà thiền tông giống như là hoa quả của cây giác ngộ, mà chỗ bông cuối cùng nhất, đó là con đường định mệnh của người tu đạo. Con đường khẳng định rằng muốn giải thoát, muốn giác ngộ, muốn giải thoát là chúng ta phải đi từ đâu? Đi từ gốc. Nhưng mà cái cuối cùng chỗ qua rồi, cái cây giác ngộ cuối cùng rồi á, thành tựu cái đạo pháp giác ngộ là chúng ta phải tu thiền. Cho nên trăm sông chảy về biển rồi thì tất cả mọi tôn giáo nào tu tập về thiền đều gì? Đều chấp thuận hết. Nhưng mà chúng ta tu thiền có được chuyển hóa tâm niệm hay không là tùy theo cái pháp môn tu tập của mỗi người. Có những lúc chúng ta tu thiền được sức khỏe, phải không? Không bệnh tật là gì? Là phương pháp thiền định, là yoga, phải không? Rồi có những lúc chúng ta tu thiền mà mong muốn được sanh thiên cũng có. Gọi gì? Phàm phu thiền, ngoại đạo thiền. Phàm phu thiền là gì? Hả? Ai biết? Phàm phu thiền là sơ thiền, nhị thiền, là gì nữa? Tam thiền, tứ thiền. Còn chi gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Cái đó cũng là ngoại đạo thiền. Còn này chúng ta tu tập chính là chúng ta chuyển hóa từ phàm phu đạt đến quả vị Phật. Có nghĩa là chúng ta không theo những tâm niệm vọng tưởng điên đảo nữa. Giờ này chúng ta biết cách để chúng ta chuyển hóa tham sân si thành giới định tuệ. Đó là chúng ta đang tu tập trên con đường này. Chúng ta không phải là thành Phật liền, mà chúng ta chỉ là thành Phật nhân, nhưng mà trải dài số kiếp chúng ta thành Phật quả. Nhưng mà chúng ta tin chắc rằng kiếp này không xong kiếp sau, nhưng mà phải bám vào cái pháp môn chúng ta đang tu thì sao? Thì không có ảnh hưởng gì hết. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy nè, cái người này là theo đạo Chúa đi, họ đến họ tu tập thiền được không? Được, không khó gì đâu, khó đó, phải không? Với cặp mắt giác ngộ của nhà Phật thì tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tính trong đó hết á. Một người là Phật tử mà quý Phật tử làm ác, quý Phật tử cũng đọa địa ngục, đồng ý không? Một người mà không phải Phật tử, họ tu tập về thánh pháp của Phật, nhưng mà họ không có biết là họ Phật tử là gì hết, cũng biết là cái gì là hết, trong đạo là gì hết, nhưng mà cái tâm hiền thiện họ có, cái tâm định tĩnh họ có, họ cũng tái sanh về cảnh giới lành. Nhớ kỹ đó, chứ không phải quý Phật tử mang cái bạc vô là tôi là Phật tử, tôi tu sao cũng được, không phải, đồng ý không? Một người mà khác phái về mình, nhưng mà họ có tu tập thánh thiện thì chắc chắn họ cũng tái sanh về cảnh giới lành. Đó, quý tử thấy điểm đó. Còn đây là một người đi ăn trộm, họ đi vào nhà rất là nhẹ nhàng, có phải là chánh niệm hay không? Quý tử thấy chánh niệm, chẳng hạn đi là đi từng bước, động cái ông chủ nhà ông nghe cái chết á, phải không? Phải chánh niệm chứ. Chánh niệm không? Ai biết chánh niệm giơ lên. Cái người này mà đi nhẹ nhàng á, mà vào ăn trộm á, gọi là tà niệm, nhớ không? Có nghĩa là bát chánh đạo mà chúng ta không biết cách chuyển hóa, gọi là bát tà, gọi là gì? Hả? Tà kiến, tà tư duy, tà nghiệp, gì nữa? Tà tinh tấn, cái này là tinh tấn mà tà nè. Tinh tấn ăn trộm là tà. Mà đi nhẹ nhàng tức là tà niệm chứ không phải là chánh niệm, nhớ kỹ điểm đó. Có nghĩa là trong cái bát chánh đạo là chúng ta là gì? Gọi là chánh nghiệp đó, chánh nghiệp, chánh mạng. Có nghĩa là chúng ta làm cái nghề nghiệp đó chân chánh với Phật Pháp. Chúng ta không có làm cái nghiệp tà mạng. Rồi chúng ta đi tỉnh giác mà chúng ta hướng về con đường Phật Đạo, chứ không phải hướng về cái ly này ăn trộm ra bán, chập. Phải không? Rõ ràng. Có nghĩa là người này đi nhẹ nhàng mà với cái tâm tà niệm muốn cướp đoạt của người khác, thì cái người là đi về đâu? Có nghĩa là hướng về con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn chúng ta đi chánh niệm tỉnh giác, chúng ta tu học là chúng ta hướng đến quả quỷ niết bàn, khác xa giống như gì? Trời và đất. Đồng ý không? Chứ cái này mà quý Phật tử mà ra nói cái đây là chánh niệm, cái ăn trộm nó mừng lắm á. Vô thì tu thiền mà nó tu học nó kẹt mình nữa, phải không? Thôi vô đây thực tập phương pháp thiền định. Thiền định đi nhẹ nhàng khỏi người ta hay, phải không? Cho nên trong cái pháp hội của thiền sư Bạch Ẩn á, là sáng nè ngồi thiền rất là đông, phải không? Ngồi thiền đông lắm. Một hôm có cái ông này, ông bán tàu hũ, ông đi ngang qua, ông thấy lạ quá. Ông thấy tại sao mà ai cũng ngồi im lìm, nó có cái gì hay hay. Cái ông xin thiền sư Bạch Ẩn vào ngồi. Cái ông ngồi đâu cỡ chừng 5-10 phút, ông la lên, ông nói thấy rồi. Thì tất cả những vị mà trong thiền viện đó là đinh ninh cái ông này ngộ đạo. Chắc chắn thấy rồi là chắc ngộ đạo rồi. Chụp ông lại hỏi là hồi nãy ông thấy gì vậy? Ông nói phương pháp của bà Thượng quá là hay. Cái thằng Tám ngày xưa nó thiếu con 8.000 đầu hũ mà 3 năm nay con nhớ cái tự nhiên ngồi nhớ hết à. Quý vị tự thấy không? Thiếu 8.000 mà 3 năm rồi con nhớ. Mà hôm nay con vừa ngồi xuống 5-10 phút cái tự nhiên nhớ hết thằng Tám nó mua ở đâu, ngày nào, tháng nào. Bây giờ con phải đến đầu tiền nó. Cái tu gì là chết á. Phải không? Quý vị tự mà tu gì là chắc tiêu. Phương pháp thiền này chắc thiền gì á. Nhưng mà hay một điểm nha, quý vị tự nhớ không? Là cái phương pháp này ngộ lắm. Chẳng hạn như quý Phật tử quên hết, nhưng mà tự nhiên mình ngồi thiền cái đó nhớ hết á. Nhớ năm trên năm dưới nhớ hết, phải không? Nhớ đủ thứ chuyện hết. Mà quý Phật tử ham mà lao theo là chết. Giống như ông Tàu Hữu đây nè, nhớ hết á. 7-8 mà mua con ngày nào tháng nào cũng nhớ hết. Tu thiền cái kiểu gì là thua luôn, phải không? Thấy cái gì chứ mà thấy cái đó là thua á.